Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề tăng trưởng tâm linh với bài 43, Cầu xin mà không nhận lãnh. Trong Kinh Thánh có nhiều lời hứa Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu xin của con dân Chúa, như hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Trong tiên tri Jeremy chương 33 câu 3, Chúa Giêsu dạy rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hoặc, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Trong phúc âm Matthew chương 7 câu 7 và chương 21 câu 22, vân vân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta xin gì được nấy. Có khi lời cầu xin của chúng ta không được Đức Chúa Trời trả lời, vì cầu nguyện không phải là đến với Chúa để xin điều này điều nọ, mà cầu nguyện đúng nghĩa là tôn thờ và tương giao với Chúa, mục đích để biết Chúa rõ hơn cũng như biết chính mình nhiều hơn. Vì vậy, cầu nguyện phải thuận ý Chúa thì mới được Ngài nhậm lời. Trước giả thư Gia Cơ đã bày tỏ cho con dân Chúa thấy lý do khiến lời cầu xin của chúng ta không được nhậm. Ông dạy, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 3. Qua lời dạy của ông Gia Cơ, chúng ta thấy được hai lý do khiến lời cầu xin không đến được ngôi tri ân của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, cầu xin mà không nhận lãnh là do cầu xin trái lẽ. Lời Chúa dạy, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ. Cầu xin trái lẽ là cầu xin có mục đích sai lầm, cầu xin với dụng ý xấu. Mặc dù ông Gia Cơ không nêu lên cụ thể rõ ràng lời cầu nguyện của một số con dân Chúa người Do Thái như thế nào, nhưng qua thư của ông viết đã cho biết họ cầu xin Chúa cho họ có càng nhiều của cải, tiền bạc, địa vị, danh vọng hơn. Điều gì khiến con dân Chúa cầu xin trái lẽ? Đó chính là do tội lỗi. Thật vậy, tội lỗi là tác nhân làm cho tâm linh chúng ta không còn sáng suốt để cầu xin những điều thật sự ích lợi cho chính mình và người khác. Tội lỗi không chỉ làm vẩn đục tâm linh một người, mà nó còn tác động trên tâm trí và hành vi của người ấy, khiến lời cầu xin chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Khi thi hành chức vụ trên đất, có lần Chúa Giêsu và các môn đồ trên đường đi Jerusalem ngang qua làng của người Samari để tạm nghỉ trước khi đi tiếp. Nhưng người Samari vốn nghịch thù với người Do Thái nên không tiếp rước Ngài. Vì vậy, Gia Cơ, không phải là trước giả thư Gia Cơ, và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy nói rằng, Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng, các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Theo phúc âm Luca chương 9 câu 54 câu 55. Còn trước giả thư Gia Cơ quở trách con dân Chúa người Do Thái rằng, những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 1. Tranh chấp và cãi lẫy giữa con dân Chúa trong hội thánh là do họ để bản ngã xác thịt làm chủ đời sống mình thay vì thánh linh của Đức Chúa Trời, khiến họ phạm tội với Chúa. Tội lỗi là nguyên nhân khiến cho con dân Chúa có mối bất hòa với nhau, thì chắc chắn lời cầu nguyện của họ không được Chúa nhậm. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dạy rằng, Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 23, câu 24. Hơn nữa, tội lỗi ngăn cách lời cầu xin của họ. Như trước giả Thi Thiên 66 câu 18 dạy, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác chúa chẳng nghe tôi. Chữ chú nghĩa là ưa thích, hướng về. Một người cầu nguyện mà trong tâm hồn còn chứa chấp tội ác, không xưng nhận, không chừa bỏ, thì không bao giờ được Chúa nghe. Chính Đức Chúa Trời phán với tuyển dân Ngài trong tiên tri Ê-sai rằng, này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Theo Ê-sai chương 59 câu 1 câu 2. Để lời cầu nguyện được phải lẽ, trước hết chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. Lời Chúa hứa, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín và công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo thư gian nhất chương 1 câu 9. Và tiếp theo là cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục ngự trên ngai lòng, làm chủ đời sống mình. Khi ấy, Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đồng thời, Ngài dạy chúng ta mọi lời cầu xin phải lẽ. Thứ hai, cầu xin mà không nhận lãnh là do cầu xin để dùng cho tư dục. Ông Gia-cơ cho biết rằng, một số con dân Chúa người Do Thái chỉ cầu xin những điều thỏa đáp cho những ham muốn của xác thịt. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Cầu nguyện để dùng trong tư dục mình là lời cầu nguyện chỉ tìm kiếm những gì thuộc về đời này. Đến nỗi ngay cả trong vấn đề thiêng liêng như cầu nguyện cũng muốn trục lợi. Người cầu nguyện theo tư dục đã hiểu sai ý nghĩa của sự cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ nhận được điều cầu xin, nhưng hơn thế nữa là được tâm giao với Chúa. Thật đáng tiếc cho một số người xem sự cầu nguyện như một phương tiện để đạt tham vọng của mình. Khi họ cầu xin cách ích kỷ, Chúa không trả lời. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa nhớ rằng, vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi đấng cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Theo thư Côlôse chương 3 câu 1 câu 2. Còn sứ đồ Giăng thì khẳng định, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo thư Giăng nhất chương 2 câu 17. Mặt khác, người cầu nguyện theo tư dục là cầu nguyện với hành vi bất xứng, vì trong vòng con dân Chúa có nhiều tranh cạnh gay gắt, chia rẽ, bè đảng. Ông Gia-cơ tiếp tục quở trách họ, anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Theo thư Gia-cơ chương 4 câu 2. Mỗi người trong vòng họ chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh dự, chỗ đứng của mình thay vì tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời. Người cầu nguyện theo tư dục khác nào họ nói cho Đức Chúa Trời biết những gì Ngài phải làm. Vì vậy dù tha thiết cầu nguyện nhưng họ vẫn không nhận được điều gì. Điều này khiến chúng ta nhớ đến lời dạy của Chúa cho tuyển dân của Ngài khi họ kiêng ăn và cầu nguyện mà không được Chúa đoái xem hay nhậm lời. Đức Giê-hô-va phán trong tiên tri Ê-sai như sau. Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Theo Ê-sai chương 58 câu 3 câu 4. Ông Gia-cơ khuyên con dân Chúa người Do Thái rằng, thay vì tìm cách chiếm cho được những gì mình muốn, họ phải đầu phục Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp mình từ bỏ các tham muốn vị kỷ và tin cậy Ngài khi cầu nguyện, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều thật sự cần. Chính sứ đồ Phao-lô quả quyết chắc chắn với con dân Chúa tại Philip rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa cứu thế Giê-xu. theo thư Philip chương 4 câu 19. Chúa cho con dân Ngài đầy đủ mọi sự cần dùng, chứ không phải cho những điều họ muốn. Chúa không hứa người theo Chúa sẽ giàu có, nhưng Chúa hứa Ngài sẽ chăm sóc họ, theo phúc âm Matthew chương 6 câu 33. Chúa không hứa người kính sợ Chúa sẽ chẳng được nhiều bằng cấp cao, nhưng Chúa hứa ban sự khôn ngoan cho họ, theo châm ngôn chương 9 câu 10. Chúa không hứa người trung tín theo Chúa sẽ được nhiều vật chất đời này, nhưng Chúa hứa sẽ ban thưởng cho họ trong đời sau, theo Khải Huyền chương 2 câu 10, vân vân. Con dân Chúa ngày nay cần nhớ rằng, cầu nguyện mà ích kỷ sẽ dẫn đến các hậu quả là tính tình chúng ta rất khó chịu hay tranh luận cãi cọ với người khác. Khi nào chúng ta cầu nguyện để được thỏa mãn những ham muốn của xác thịt, chứ không nghĩ đến vinh quang của Chúa hay tình yêu đối với người khác, thì lời cầu nguyện ấy sẽ không được Chúa nghe và nhận. Hãy học tập nơi tấm gương cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi bước vào vườn Gethsemane, ba lần Chúa cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha, theo phúc âm Matthew chương 26 câu 39. Lời cầu nguyện của Chúa cho thấy cầu nguyện không phải là để xin cho ý của mình được thực hiện trên trời, nhưng là xin ý Cha được thực hiện dưới đất. Muốn vậy, chúng ta phải đọc, học và suy ngẫm Kinh Thánh thường xuyên để biết rõ ràng ý Chúa, hầu cho lời cầu nguyện của chúng ta phải lẽ và được Chúa đáp lời. Mặt khác, hãy xin Đức Thánh Linh dò xét, thử nghiệm thanh tẩy mọi lời cầu nguyện, để lời nào không thích hợp, chúng ta bằng lòng bỏ đi và hoàn toàn cầu nguyện theo ý Chúa. Đức Chúa Trời luôn muốn nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài có lúc không nghe vì chính tội lỗi chúng ta đã tạo nên vật cản giữa Chúa và mình. Khi chúng ta từ chối không chịu xưng nhận tội và lìa bỏ thật sự, cầu nguyện ích kỷ, giữ mối bất hòa và bỏ qua lời dạy của Chúa, thì đó là những vật cản làm cho lời cầu nguyện của chúng ta trở thành vô ích trước mặt Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ chỉ Chúa nghe và đáp lời khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời thay đổi các ham muốn của mình và lời cầu xin hoàn toàn phù hợp với ý chỉ của Ngài. Có như thế, chúng ta mới kinh nghiệm được phước hạnh trong sự cầu nguyện.
Cha ơi, trong chính nơi đây, linh hồn con trong mong, khao khát chính Ngài. Chúa ơi, đời con nay chỉ thuộc Ngài thôi, bởi dòng huyết báo Chúa tuôn làm con được sạch. Biệt riêng ra thánh cho Ngài, Giêsu Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng con theo ý muốn Cha hoàn toàn, dạy con theo lối ngay trong lời Cha, để con như đuốc chiếu sáng, như ái ngai đăng, dù đêm đen nhưng luôn cháy bùng. Nguyện đời con khiến Cha luôn mỉm cười và làm vinh hiển danh Cha. Biệt riêng ra thánh cho Ngài, Giêsu Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng con theo ý muốn Cha hoàn toàn, dạy con theo lối ngay trong lời Cha, để con như đuốc chiếu sáng, như ái ngai đăng, dù đêm đen nhưng luôn cháy bùng. Nguyện đời con khiến Cha luôn mỉm cười và làm vinh hiển danh Cha. Xin ra thánh cho Ngài, Giêsu Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng con theo ý muốn Cha hoàn toàn, dạy con theo lối ngay trong lời Cha, để con như đuốc chiếu sáng, như ái ngai đăng, dù đêm đen nhưng luôn cháy bùng. Nguyện đời con khiến Cha luôn mỉm cười và làm vinh hiển danh Cha.